chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Xã Phúc Chiều duy trì mô hình xã không tệ nạn ma túy. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Chùa Hang, Gia Sàng, Quang Trung, Đồng Bẩm. Điển hình là các vụ việc như sau. Cướp giật tài sản, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2021, tại khu vực tổ 11 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, chị Hoàng Trang Nhung, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô đi đến khu vực trên thì bị một đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius chưa rõ biển kiểm soát áp sát từ phía sau bên phải chị Nhung, rồi dùng tay giật một sợi dây chuyền bằng vàng mà chị Nhung đang đeo trên cổ. Sau đó đối tượng tăng ga bỏ chạy, trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 4 triệu 500 nghìn đồng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2021, ông Nông Văn Kim, sinh năm 1954, có hộ khẩu thường trú tại tổ 11 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, nhận được cuộc điện thoại từ số thuê bao lạ thông báo ông Kim nhận được phần thưởng trị giá 250 triệu đồng và một xe mô tô Honda SH trị giá 68 triệu đồng. Đối tượng đã yêu cầu ông Kim phải chuyển lệ phí làm thủ tục nhận quà. Do tin tưởng nên ông Kim đã chuyển số tiền 105 triệu đồng đến số tài khoản 0281-000-523-093, Ngân hàng Vietcombank mang tên Đỗ Văn Duy. Sau đó ông Kim biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo vào ngày 20 tháng 5 năm 2021. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong tuần thu thập thông tin của 6.042 trường hợp làm hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 176 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 652 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 41 trường hợp vi phạm, thu trên 14 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 898 ca với 4.052 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 1 đối tượng và thu hồi tài sản trị giá 7 triệu đồng, bắt 11 vụ 11 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,545 gram heroin, 0,303 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 171 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 2 xe ô tô, 9 xe mô tô và 160 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 1 trường hợp chở hàng để rơi vãi, 15 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 112 trường hợp vi phạm, thu trên 73 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 29 trường hợp, nhắc nhở 179 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 84 trường hợp vi phạm, thu gần 29 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, xã Phúc Chiều triển khai thực hiện đề án xây dựng xã không có tệ nạn ma túy. Đến nay, sau 3 năm thực hiện đề án, xã đã ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại địa phương được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân sinh sống, lao động, sản xuất.
Ông Lê Khương Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, Phúc Triều có 10 xóm với trên 6.000 nhân khẩu. Đây là địa bàn xã thuần nông, không có khu công nghiệp và các trục đường lớn, nên cũng hạn chế được việc xâm nhập của tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, thời điểm năm 2017, xã vẫn còn 5 đối tượng trong hồ sơ nghiện ma túy và trên địa bàn vẫn xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Hàng năm, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn. Năm 2018, cấp ủy chính quyền đã chỉ đạo lực lượng công an xã xây dựng đề án xã không có tệ nạn ma túy. Chia sẻ về việc xây dựng đề án này tại xã, ông Duy nói:
Cấp ủy đảng chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng, trực tiếp là lực lượng công an xã, tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền địa phương về công tác an ninh trật tự. Từ đó cũng đã chỉ đạo lực lượng công an là xây dựng đề án xây dựng xã không có ma túy. Thì năm 2018 thì cũng đã chỉ đạo lực lượng công an xã là xây dựng đề án, cũng đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương.
Thực hiện đề án này, công an xã đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trên địa bàn các xóm, các trường học nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho người dân. Việc tuyên truyền được các tổ chức đoàn thể xã hội và những người có uy tín tại xã thực hiện tại các buổi họp xóm, họp chi bộ, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hay trong các buổi chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa tại trường học. Đồng thời, xã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tới nhân dân, vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Đưa nội dung xây dựng xã không có tệ nạn ma túy vào bình xét các danh hiệu gia đình, xóm, văn hóa hàng năm. Tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện phong trào 3-0 với ma túy, gồm không sử dụng, không tàng trữ, vận chuyển các chất ma túy, không dung túng, bao che tội phạm và tệ nạn ma túy. Xã cũng thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện, vận động gia đình có người nghiện cho người thân cai nghiện tại nhà hoặc đi tập trung, dùng thuốc điều trị nghiện ma túy, sử dụng điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Sedamex, Methadone. Kết quả đã đưa 3 người ra khỏi danh sách người nghiện ma túy tại địa phương. Các trường hợp sau cai đều được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia lao động sản xuất, tránh xa tệ nạn ma túy. Vận động người thân, xóm quan tâm động viên để họ có thêm niềm tin vượt qua những cám dỗ của ma túy, trở thành người có ích cho xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện đề án nói trên, lực lượng công an xã cũng đã làm tốt việc quản lý địa bàn và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Thiếu tá Đặng Đức Khánh, trưởng công an xã cho biết.
Lực lượng công an xã với vai trò là thường trực ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân triển khai thực hiện đồng bộ các cái giải pháp để duy trì xã không có tệ nạn về ma túy nói riêng, cũng như là công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung. Để trong đó thì tập trung vào các nhiệm vụ. Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy tại các địa bàn, các xóm, các trường học trên địa bàn xã để nhằm nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tệ nạn về ma túy. Các hình thức tuyên truyền thì đa dạng như là tại các cái buổi họp xóm, sinh hoạt chi bộ, các cái buổi chào cờ tại các nhà trường. Thứ hai, lực lượng công an xã thì tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đặc biệt là đối với những đối tượng người có tiền án tiền sự về các tội phạm về ma túy, giáo dục họ không tái phạm. Thứ ba, lực lượng công an xã thì tham mưu cho Ủy ban dân và ban chỉ đạo đẩy mạnh phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vận động người dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy, thông tin về người sử dụng ma túy và nghi sử dụng ma túy để có biện pháp quản lý giáo dục họ. Thứ tư, công an xã tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kịp thời các phát hiện các trường hợp có biểu hiện vi phạm liên quan đến tội phạm ma túy để đấu tranh triệt phá.
Đến tháng 7 năm 2018, xã Phúc Triều cơ bản hoàn thành việc xóa các điểm nghi vấn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Hai năm vừa qua, xã không để xảy ra tụ điểm ma túy nào trên địa bàn. Các trường hợp nghiện sau khi cai nghiện về cộng đồng đã được Ban Chỉ đạo Phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội phân công người giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Từ năm 2019 đến nay, qua rà soát, tại xã chưa phát sinh trường hợp người nghiện mới, tái nghiện ma túy. đề cập đến việc làm thế nào để địa bàn xã không để phát sinh người nghiện mới. Thiếu tá Đặng Đức Khánh, trưởng công an xã cho biết thêm.
Để phòng ngừa không để phát sinh người nghiện mới, đồng chí là từ khi lực lượng công an xã chính quy tiếp nhận về địa bàn xã Phúc Trì từ tháng 3 2020 đến nay, lực lượng công an xã cũng đã triển khai đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đối với tệ nạn và tội phạm về ma túy. Thì trong đó cái mục tiêu chúng tôi đặt ra là không để phát sinh người nghiện mới trong cái giai đoạn hiện nay, thì đồng chí là cũng rất nhiều cái loại ma túy mới xuất hiện trên trong đang lưu hành trong cộng đồng xã hội. Thì để phòng ngừa thì đối với việc không để phát sinh người nghiện mới thì báo cáo đồng chí là ngoài cái công tác tuyên truyền, chúng tôi đặt cái công tác tuyên truyền ở các xóm cũng như là vận động nhân dân là tích cực là phòng ngừa đối với tệ nạn ma túy, thì việc kiểm tra thường xuyên kiểm tra đối với những cái cá nhân có cái biểu hiện nhưng có cái điều kiện nguy cơ về phạm tội về ma túy thì chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an viên là tích cực kiểm tra và có cái biện pháp chờ phát hiện có biểu hiện nghi vấn thì chúng tôi sẽ kiểm tra và nếu chưa có vi phạm thì sẽ xử lý để phòng ngừa cho cái việc mà họ tái nghiện hoặc là phát sinh người nghiện mới trong cái tình hiện nay.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền ngay tại cơ sở, kết hợp với việc xây dựng các mô hình tự quản, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt và các ban ngành đoàn thể, người uy tín trong khu dân cư, nên tệ nạn ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy ở Phúc Trì đã từng bước được đẩy lùi, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, tạo điều kiện cho người dân an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.